chú chuyển truyền tâm pháp ý với ngài Hoàng Bá. Hôm nay tới trang 37, nhưng chúng tâm này có nhanh chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng mới được vô tâm. Dài hay ngắn được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng, thật không có sở đắc, chân thật không dối. Người chỉ một niệm mà được, cùng người đến thập địa mới được, công dụng tương đương, không có cạn sâu, chỉ là nhiều kiếp muốn chịu khổ nhọc vậy. Đây là lặp lại cái đoạn trước. Bởi vì muốn hiểu cái đoạn sau thì phải nhớ tới cái phần trước này một chút. Tôi nhắc đại khái và nói rằng cái người chứng được tâm, tức là chứng được cái chân tâm này, có nhanh có chậm, có người nghe pháp một niệm liền được vô tâm, có người tu đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng tới thập địa mới được vô tâm. Thì như vậy cái thứ bậc khác nhau. Tại sao? Bởi vì nếu như đó mình tịch nhận được bản thân rồi, mạnh mẽ buông hết vọng niệm, chỉ còn một tâm hiện tiền, thì đó là nhanh. Còn nếu mình tu từ từ, mỗi một ngày giảm một chút, lâu ngày bước lên từ cấp này bậc kia, vì vậy cho nên nó là dài, nó là lâu. Vì vậy mà phải hiểu không phải có hai lối đến chỗ ngộ đạo khác nhau, mà chỉ khác nhau vì cái tâm mạnh yếu của mỗi người. Cho nên nó dài hơn ngắn được vô tâm mới trụ, lại không có thể tu, không có thể chứng, không thể bắt, chân thật không giới. Những cái chỗ này nhiều người thắc mắc lắm, nói rằng mình tu phải qua thời gian dài, hay là người tu chỉ một thời gian ngắn mà đến chỗ vô tâm đều trụ ở tại đó, chứ không có gì khác, mà thời gian khác nhau. Nhưng mà tu thì không có thể tu, không có thể chứng, không sở đắc, không chân thật không giới, không tu không chứng không đắc, đó là cái lẽ thật. Nhưng ở chỗ này có ai vui tu hơn? Tu mà không tu, không chứng không đắc, không tu không chứng không đắc, vậy chứ giờ mình làm gì đây? Nếu bỏ một thời khóa bị dày như vậy là dưới thời bắt tu là không tu, bắt tu mà sau đây nó không tu, giờ khuyên tu cố gắng tu để chứng thành Phật quả thì đã có chứng hay không? Có chứng thì sao đây nó không chứng? Nếu tu nhận được bản tâm an trụ đó là đắc, mà sao nó làm vô trụ vô đắc? Chỗ này giải cho quý vị nghe hiểu thật kỹ để không lầm cái lời dạy của Phật tổ. Không tu bởi vì chúng ta quen quan niệm chỉ tu có nghĩa là sửa, là chừa bỏ cái gì xấu, chúng ta sửa lại để thành tốt, cái gì hư chúng ta bỏ, không có dừng nữa. Như vậy chừa bỏ cái xấu cái hư để tiến lên cái hư cái tốt, đó là tu, phải không? Như vậy đối với cái tâm thể chân thật của mình nó làm sao dần tu nó nó buồn thôi, nó buồn xấu. Bây giờ mình sửa nó phải sao? Nó đâu có hư cái xấu đó. Như vậy nó không hư không xấu mà sửa cái gì, bỏ cái gì? Chẳng qua gì chúng ta quên nó. Nó có sẵn mà chúng ta quên. Cho nên bây giờ chúng ta chịu khó nhận ra, nhớ được nó. Mà nhận ra nhớ được nó là tôi cái gì? Tôi sao? Hiểu gì hỏi trả lời được chỉ tôi cho đó tôi coi. Nhận ra nó và nhớ nó mãi đừng quên. Chứ được rồi. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta lao đao lận đận trên đường tu là tại cái gì? Tại quên. Rồi chạy theo mấy chú vọng tưởng nó cả ngày á, rồi thành lao đao lận đận, phải không? Bảo mình tu á là bỏ, đừng có chạy theo vọng tưởng nữa, chứ đâu phải tu cái chân thật đó. Như vậy trên mặt chân thật chúng ta không có tu, mà bây giờ gọi là tu là tại vì chúng ta đang chạy theo vọng tưởng điên đảo, rồi lao đao lận đận khổ sở đời này kiếp nọ. Bảo tu là đừng chạy theo cái vọng tưởng điên đảo đó nữa, vậy thôi. Mà không chạy theo vọng tưởng điên đảo là tu làm sao? Là dừng lại đừng theo nó thôi, chứ có tu có sửa gì được nó đâu. Thì nó là cái không thật hư dối mà lâu nay nó làm cho chúng ta điên đảo. Bây giờ nói một cái nổi nhất đó, tôi nói cái sân mà thiên hạ điên sợ. Quý vị có sợ cái sân không? Ai tu 5 năm 10 năm cũng còn nhớ cái sân. Lâu lâu bị người ta kích động cái ứng chơi thì mặt mày sao đó hùng lên, rồi miệng nó bậy nó bạ. Như vậy đó thì có đó đáng sợ không? Nhưng mà qua cái chân điên khùng đó rồi, ngồi lặng lẽ tìm ở cái thân mình nó ở chỗ nào, nó bị tìm ra không? Nếu nó thiệt á, khi nãy nó làm nó hành hạ, nó hoành hành mạnh mẽ cho mình kinh hoàng, thì bây giờ nó lặn xuống rồi phải có chỗ nó ẩn nó núp chứ. Nhưng giờ tìm là không có. Cái khi giới động thì rối loạn liên tung, khi lặn xuống không còn gì hết thì cái đó thiệt hay giả? Đó là cái giả, cái giới mà lâu nay mình vì khùng điên, cái giả giới nó dậy lên cho mình chạy theo nó. Thí dụ bây giờ nghe người ta nói một câu điên khùng, rồi mình khùng điên theo. Vì sao mà đi nghe người ta chỉ mặt qua này? Đó là nói khùng đi, cha tôi cái chuyện gì đâu, cái nó đại, nó khùng nó điên, rồi mình khùng điên theo. Cái nỗi đắng là cái tự lầu không ạ? Thì cả hai đều là điên hết, phải không? Như vậy thì cái lời nói của cái người chỉ mặt nói cha này đó, quý vị xác tử nó nặng như thế nào? Thì tức là thừa nhận mình có cha, mình có cha thì hợp lý, có gì mới vậy? Vậy mà nghe nói thì nhảy mắng lên rồi đùng đùng với nhau, rồi như vậy cả hai đều khùng điên. Khùng điên vì không có cái nền tảng trí tuệ trước nào hết. Người ta không trí tuệ nói bậy, rồi mình cũng không trí tuệ chạy theo cái bậy đó. Do đó nên nó đủ thứ hỗn loạn, đủ thứ đau khổ vì cái khùng điên đó thôi. Như vậy chúng ta tu là đừng làm, đừng nghe những cái lời điên khùng đó. Nghe là cười thôi, cha tôi nói gì đâu. Rồi cười đối với tôi còn có chuyện gì xảy ra với mình. Nhưng mà nghe cái đó chị không nói liền, rồi thanh ra đủ thứ chuyện. Như vậy thì một người điên và cộng thêm hai người điên, rốt cuộc là cả chùm điên nhỏ hết thì khổ, rồi lao đao lận đại những người kêu ta bà khổ. Ta bà khổ, khổ tại chỗ nào? Bây giờ quý vị thấy ở trong thiền viện có quy chế sống đoàn tụ hòa hợp với nhau tốt đẹp như vậy mà có những người cũng chán quá, chứ không nổi. Tại sao vậy? Thì như vậy cũng là những cái tâm cùng duyên của mình, rồi nó có khi nó không chịu, nó muốn sao á, nó muốn từ cái gì lạ lạ một chút. Như vậy cho nên người ta cứ quay cuồng ở trong cái khổ này sang cái khổ kia. Chứ còn nếu mà mình ngồi lại lặng nhìn thì mới thấy rõ ràng tất cả chúng ta sống ở trong cái điên đảo. Cho nên là phải chờ trong đất nhỏ gọi là điên đảo vọng tưởng đó, hay là vọng tưởng điên đảo đó. Thì cái tưởng dối điên đảo mà chúng ta cứ chạy theo cái tưởng đó, vì vậy mà cả đời mình điên đảo, điên đảo từ bé đến già, rồi tới chết sao cũng điên đảo luôn. Cho nên lộn lên lộn xuống, làm người làm vật làm đủ thứ hết, đó là tạo cái điên đảo cái gì. Bây giờ mỗi một lần nó dấy lên giữa ta là vọng tưởng không có theo thì mình hết điên đảo, hết không? Theo nó thì điên đảo, mà không theo nó thì hết điên đảo. Mà hết điên đảo thì mình mới nhớ cái thật của chính mình. Mình nhớ được cái thật của chính mình, gọi đó là tôi. Cái sự thật có gì để tôi? Cái thật đã có mà quên. Tôi nói mãi chỉ cho quý vị thấy rõ, hiện giờ có người nào khi không nghĩ gì hết mà lúc đó không biết gì hơn? Có nghĩ, có biết đằng giờ, mà không nghĩ có biết không? Lúc không nghĩ thì cũng biết. Thì như vậy có biết khi không nghĩ thì cái biết đó nó là thường trực. Rồi khi nghĩ thì nó khuấy động lên, mình nhớ cái nghĩ mà quên nó, phải không? Đó, như vậy thì bây giờ nói tôi là chúng ta đừng chạy theo cái nghĩ lâm sàng để sống thực với cái sẵn của mình thì tạm gọi là tôi. Mà có gì đâu gọi là tôi, mà cái tôi đã không có gì để tôi thì có cái gì để chính không? Không có cái tôi thì làm gì có cái chính, mà không có cái chính thì có cái đắc không? Thì cũng không có gì gọi là đắc nữa hết. Như vậy cho nên đâu nói không có thể tôi, không có thể chính, thật không có sở đắc. Như vậy thì không tôi, không chứng, không đắc mà sao, mà đang làm gì? Nói tôi thì e nó trùng với cái từ nó không tôi, không tôi, không chứng, không đắc, mà ở trong nhà thiền dạy thường tỉnh, phải không? Thường tỉnh đừng có mơ, đừng có quên. Đó, thường tỉnh để nhớ, vọng tưởng lên biết là vọng tưởng không theo, đó là tỉnh. Vọng tưởng lên biết là vọng tưởng không theo thì mình sống lại cái thật của mình, đó là tỉnh và nhớ lại cái gốc của mình. Như vậy thì cái sự tôi này nói nghe thì chúng ta thấy nó quá là giản đơn, mà sự thực đó là cái gốc, đó là cái trụ, chứ không phải là cái thường. Hiểu như vậy thì chúng ta phải khéo nhận cho chính chắn, hiểu cho tường tận thì sự tu hành không phải là khó lắm. Vì vậy mà đây cái câu sau nói rằng chỉ là người kiếp muốn chịu khổ nhập vậy. Người kiếp chịu khổ nhập tại sao? Vì chúng ta không nhận được cái thật đó mà chạy theo cái thứ lớp, chạy theo cái cách đặt hình thức, thành ra phải nhiều thứ nhọc. Bây giờ trước là tạo ứng, tạo thượng đều là chấp tướng. Chấp tướng tạo ứng muốn chịu luân hồi, chấp tướng tạo thượng muốn chịu nhọc nhằn, phải đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Pháp này tức là tâm, ngoài tâm không có pháp. Pháp này tức là pháp, ngoài pháp không có tăng, tăng tự vô tăng, cũng không vô tăng, đơn tăng cầu tăng, tăng trở lại thành hữu, thành thứ hội mà thôi. Dứt các nữ bàn, nên nói dứt đường nhân nữ, diệt chỗ tâm hành. Tăng này là cội nguồn thanh tịnh, Phật và người đều có. Các loài bò bay nói chuyện cùng chư Phật, Bồ Tát, để Phật người thấy thôi. Chư Phật, Bồ Tát ngọt thở không khác, chỉ vì vận tưởng không được tạo các thứ nghiệp, trên Phật quả Phật sẵn có, thật không một Phật, vẫn trước vắng lặng, sáng sửa, nhiệm màu an lạc, phải sâu tự ngộ nhập, thẳng đó là phải, tròn đầy, sẵn đủ, không có thiếu sót. Ở chỗ này, giải sâu, ngài nói, tạo ác, tạo thiện, đều là chất tướng. Câu này bị người ta phản đối lắm, phải không? Tạo ác là chấp tướng, mà tạo thiện cũng chấp tướng như sao? Như vậy không cho làm thiện sao? Thực ra với cái nhìn đối đãi của mình, tạo ác là tội lỗi, tạo thiện là phước lành, phải không? Đó là nhìn trên cái đối đãi. Nhưng mà tạo ác thì bị luân hồi ở đường nào? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tạo thiện bị luân hồi đường nào? Nhân Atula thiền, phải không? Thì như vậy hai cái đó đúng về mặt luân hồi có khác không? Còn luân hồi thì như thế nào? Nhưng mà khác luân hồi đau khổ và luân hồi được an lạc, hay là được khó hơn? Sao nào như nó an lạc cũng quá đáng. Thí dụ như làm được sanh cả trời, như trong kinh thường kể, trời đối thích lâu lâu có hết trước không? Mà khi hết trước thì sao? Thì những cái ngũ phi tướng hiện đó, mà khi ngũ phi tướng hiện lúc đó ông khổ là ông vui, chứ ông cũng khổ chứ thường. Như vậy thì tất cả cái vui, cái khổ ở trong dòng luân hồi tuy nó có khác, nhưng mà cái thể, cái gốc cũng là luân hồi thôi, phải không? Vì vậy cho nên đây nó tạo ác, tạo thiện đều là chấp tướng. Một bên bị cái tướng luân hồi trong tam ác đạo, bên giữa cái tướng luân hồi trong tam thiện đạo, vậy thôi. Vì vậy cho nên muốn chuyển luân hồi chấp tướng mà làm thiện thì muốn chịu nhập nhằn, thả đều không bằng một câu nói tự nhận được bổn pháp. Pháp này tức là tâm. Như vậy thì chúng ta tạo thiện, chúng ta được luân hồi trong đường lành. Nhưng mà với ngày nay thì thiên hạ chịu cái đó lắm, phải không? Nó làm sao đời sau cứ thấy mình bên này rồi được? Và có ai nói đời sau đi nhập nước vào thấy được xa rời lý tưởng ra, chỉ muốn đời sau khiến mình lần trước, phải không? Đó là họ vui rồi. Nó mất không có đời sau là buồn chết. Do đó cho nên người đời thích làm thiện để đời sau hưởng phước, chứ không có nói tu giải thoát sanh tử. Nhưng nó buồn quá, vì mình còn thích sanh tử nữa. À, mình thích sanh tử mà nó hết, không còn sanh tử thì sao chịu nói? Cho nên thà là làm lành để được hưởng ở cõi lành còn hơn. À, do đó cho nên khuyến khích làm lành thì người ta dễ ta nhận được, biết được, mà nó cũng gần gũi với cuộc sống hiện tại. Hiện tại mình làm lành thì thấy đồng bào mình, dân chúng xung quanh mình họ được có những cái vui thì đó là cái tốt. còn ở đâu dấu tinh hình của các vị tổ? Các người nói rằng mình tu để ra ngoài cái vòng sanh tử, không còn bị luân hồi, cho nên gọi là giải thoát sanh tử. Mà muốn ra khỏi cái sanh tử phải nhận được bổn pháp, mà pháp này tức là tâm, tức là nhận được bản tâm của mình. Tôi nêu lên thì quý vị nhìn lại thấy rõ ở tâm mình khi nó khởi cái nghĩ xấu, đó là cái niệm tạo ác, phải không? Khi nó nghĩ lành, nghĩ phải, đó là cái niệm tạo thiện. Thì hai cái nghĩ, nghĩ ác, nghĩ lành thì mới tập tu á, thì chúng ta phải sao? Bỏ cái nghĩ ác nuôi cái nghĩ lành, nha. Đó là khéo tu. Nhưng mà nghĩ ác thì sanh ba đường dữ, nghĩ lành thì sanh ba đường thiện, thì cũng là sanh. Còn có nghĩ là còn tạo nghiệp, nghiệp thiện được cả lành, nghiệp ác đã cả dữ, cũng là còn nghiệp còn sanh. Chừng tâm mình không còn nghĩ ở bên thì cái này là cái gì? Cái thứ ba là cái gì? Không còn nghĩ thiện, không còn nghĩ ác thì lúc đó làm sao? Chỉ còn một tâm mà không có niệm, mà không có niệm thì không có nghiệp, mà không có nghiệp thì thoát ly sinh tử, phải không? Như vậy thì có niệm thiện được sanh cả lành, có niệm ác được sanh cả dữ, hai cái đó nó rõ ràng rồi. Và không có niệm mà hành tri giác thì có sanh cả nào? Sanh cả nào? Bởi vì hai cái này đều thành nghiệp hết, ác là thành nghiệp dữ, thiện thì thành nghiệp lành, mà dữ thì xuống địa ngục, mà lành thì lên thiên đường. Còn mà không có niệm nào hết thì sanh cả nào? Giờ quý vị chỉ quả ra một câu coi. Đó là cái chỗ kỳ đặc. Bởi vì muốn ra khỏi dòng sanh tử, cho nên phải dứt cả cái niệm hai bên. Như vậy thì cái nghĩ nào thuộc ai bên, mình được buông, được xả hết, thì rốt cuộc rồi chỉ còn một thân thể thanh tịnh, hằng tu hằng giác, thì cái đó nó không bị sinh tử. Không bị sinh tử mà nó có hay không? Có hay không? Không phải có, không phải không. Tại sao? Bởi vì còn thấy có thì không cũng hai bên, mà không còn hai bên. Nhưng mà hằng tu hằng giác, như tôi nói đó, khi quý vị nghĩ việc tốt thì có cái niệm tốt, khi nghĩ việc xấu thì có niệm xấu, khi hai niệm nó không nghĩ thì lúc đó còn biết hay không? Biết thì rõ ràng là còn tánh, phải không? Chứ đâu phải là không tánh, mà còn tâm, tâm ý không bị nghiệp dẫn. Mà không bị nghiệp dẫn thì tâm nó giải thoát không? Rõ ràng hết sức là cụ thể, chứ không phải nói cái chuyện mơ màng thiếu thực tế. Mà tại vì chúng ta không chịu nguyện, không chịu xét, rồi cứ chạy theo hai cái nghĩ, không nghĩ ác thì cho nghĩ thiện, không nghĩ thiện thì chạy theo nghĩ ác, cứ như vậy mà tạo nghiệp luân hồi. Bây giờ buông hai cái nghĩ đó thì chúng ta hết sinh tử. Bởi vậy lực tổ nói hết sức là thẳng, đừng nghĩ thiện, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì bản lo gì một cái thượng tổ mính, thì sau đó là chỉ thấm ra không còn một chút dấu vết gì hết, phải không? Dứt cả cái nghĩ thiện, dứt cả nghĩ ác, thì cái gì hằng hiện hữu biết rõ thấy rõ đó, thì cái đó là cái bản lai diện mục của mình, cái đó là cái thoát ly sinh tử. Thì như vậy muốn thoát ly sinh tử thì cũng phải tới cái đó. Và tôi đi xa hơn cho quý vị thấy, ví dụ như tôi thật bốn cái hạnh thanh văn, chính tu đà hoàng, tu đà hoàng a la hán, tới a la hán thì có niệm thiện niệm ác hay không? Diệt tận định nha, diệt tận định đâu còn niệm thiện niệm ác, phải không? thì như vậy tôi về, tôi đã vàng, tôi đã hà, tới A-la-hán là trải bao lâu? Mà trình chín được A-la-hán rồi, tức là diệt hết niệm thiện niệm ác. Còn bây giờ mình đang là phàm phu, mình bỏ niệm thiện niệm ác, thì mình có gặp ngài sớm, gặp không? Thì như vậy thì thấy rõ ràng, chứ không có gì A-la-hán nào mà còn niệm hết. Nó là diệt tận bệnh, tức là cái bệnh không còn một chút tâm dạng của niệm khởi, thì đó mới diệt tận. Diệt tận như vậy thì mới tới vô sanh, nhập niết bàn. Thì như tâm đây mà mình không còn hai niệm đó, thiện ác được sạch, thì như vậy mình chưa nhập niết bàn mà cũng ở niết bàn. Mà quý vị chịu ở niết bàn không? Chịu không? Ai cũng mơ ước tôi được giải thoát nhập niết bàn, mà niết bàn ở trước mắt những chị ở. Bây giờ biết bình thường nghĩ thường, bình thường nghĩ ác, bình nghĩ tối đại, cái gì tối đại bình nghĩ hết, vương hết, thì ngay đó niết bàn dễ quá chừng. Dễ là sao? Nói thì không nhớ trước mắt thôi, mà làm thì không có chịu, không chịu trụ cho nó, mà cứ chạy thôi. Như vậy thì cái chỗ chỉ đây là thực chỉ, thực chỉ là chỉ thẳng, chỉ thẳng chỗ nào là cái tâm sinh diệt tạo nghiệp luân hồi, chỗ nào cái tâm không sinh diệt để nhập niết bàn, đó là thực chỉ nhân tâm đó. Thì đó là đốn giáo, đốn giáo là chỗ đó. Ai không gian như vậy thôi, không thèm nghĩ thiện, không thèm nghĩ ác liền, thì người đó có thể gần niết bàn chưa? Cái chuyển thân là niết bàn vậy. Như vậy thì khỏi cần nhập diệt tịnh định mà vẫn có niết bàn. Đó là cái chỗ hết sức là rõ. Cho nên chúng ta tu hiểu cái tường tận thì mới thấy cái đường lối tu của Phật tổ dạy tu có khác nhau từ cái cấp bậc, nhưng mà chỗ cứu chính thì vẫn gặp nhau, không thể thoát được. Cho nên nói rằng tăng này tức là pháp, ngoài pháp không có tăng. Nhưng thường thường chúng ta hay dùng cái từ pháp để chỉ cho nguyên sự nhân vật, mà cũng dùng từ pháp để chỉ cho cái chánh pháp của Phật dạy, phải không? Phật pháp đó. Như vậy thì tất cả cái pháp của Phật dạy đều là pháp để chỉ cho tâm này. Như vậy tâm này tức là tất cả pháp, mà tất cả pháp tức là tâm này. Tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm, đem tâm cầu tâm, tâm trở lại thành hữu. Cái tâm này nó là tự gọi là vô tâm. Tại sao? Bởi vì đúng vào hai mặt, niệm hữu niệm vô, hay là niệm thiện niệm ác, đó người ta nói có tâm. Còn không có những niệm đó thì tâm mà vô tâm. Tâm là sao? Vì không có niệm mà vẫn biết, vẫn tri giác, thì đó là tâm. Nhưng mà không có niệm thiện niệm ác, gọi đó là vô tâm. Phải không? Vô tâm mà không phải không ngơ, vô cái tâm tạo nghiệp, mà cái tâm chân thật nó vẫn hiện tiền. Vì vậy mình nói tâm tự vô tâm, cũng không vô tâm. Không vô tâm là sao? Bởi vì nó hành tri giác, nó làm sao vô được. Đem tâm cầu tâm, tâm trở thành hữu. Nếu mình khởi cái tâm để tìm cái tâm đó, cái tâm chân thật, thì như vậy cái tâm đó thành có mất rồi. Như vậy thì cái chỗ tâm này là tâm mà vô tâm. Bởi vì cái từ này thường thường không dám ra nổi. Tâm mà vô tâm là sao? Là biết như tôi nói rõ đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ dối vân vân, thì đó là vô tâm. Phải không? Không tất cả cái nghĩ thiện ác phải dối hơn thua, không những cái đó đã là vô tâm. Vô tâm tức là tâm. Sao vậy? Vô cái tâm sinh tử, hay vô cái tâm xã hội mà còn có tâm chân thật. Cho nên vô tâm mà vẫn là tâm, chứ không phải vô tâm mà vẫn còn không có gì hết. Như vậy cái tâm đó mà để giới niệm từ nó, thì giới niệm từ nó thì cái niệm đó thuộc cái gì? Niệm đó là cái niệm của cái tâm giới động. Tâm giới động mà để từ cái tâm chân thật, tâm giới động là tâm sinh diệt. Lấy tâm sinh diệt để từ cái tâm chân thật thì phải hơn, được hơn. Đó, cho nên nó là nếu mà mình dùng tâm mà thường tâm thì tâm trở lại thành hữu, thì cái tâm bị tiền nó không có. Cái thay tiền, cái bị tiền. Vì vậy mà quý vị coi 10% câu thấy ban đầu còn câu phần xanh, nhưng mà tới cuối cùng rồi câu mất. Vì câu mất thì xanh cũng không còn. Còn nếu còn 1% thì cũng chưa tới chỗ cứu kính, hay là còn con trâu không cũng chưa cứu kính. Phải cả hai không còn. Không còn đó mới đi tới cái chỗ viên mãn, mà cũng còn phải nhiều việc phải làm nữa. Vì vậy mà nói rằng tâm này chỉ thầm hứa hội mà thôi, nó thầm nhận, thầm biết, chứ còn không có tiền, không có cứu. Như tôi nói khi nãy, ngồi không nghĩ thiện ác phải giới, thì lúc đó người ta gọi là vô tâm. Nhưng mà khi không nghĩ thiện ác phải giới, lúc đó mắt thấy tai nghe cái gì đấy cũng biết hết, thì tức là có tâm. Có tâm mà vô tâm, không có cái tâm nghĩ đối đãi sinh diệt, mà có cái tâm hiện tiền. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm đó không có khởi tiền nó được, mà tự nhận ra. Tại vì không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái động nó không còn, mà mình thường biết. Cho nên cái đó chỉ thầm phối hội, giúp các nghĩ bàn. Các cái nghĩ bàn không thể nghĩ bàn được tới chỗ đó, nên giúp đường ngôn ngữ. Vậy chỗ đó không có nói năng gì được. Giúp chỗ tâm hành, giúp cái con đường tâm mà theo đuổi tìm kiếm. Như vậy cho nên cái câu nói giúp đường ngôn ngữ, giúp việc chỗ tâm hành, cái câu đó là để chỉ cho muốn đến nơi chân thật thì không còn ngôn ngữ, không còn tâm hành. Vì vậy mới hiểu tại sao mà ngài Thiền Sư Đã Địa lại hỏi thế nào Phật, cầm vật đập vô đất một cái, hỏi thế nào Pháp, đập một cái, không có trả lời, không nói gì hết. Đó là tại sao? Là Phật chỗ không có ngôn ngữ, phải không? Vừa có ngôn ngữ thì nó tật rồi. Đó là ngài chỉ thẳng thôi. Ngài chỉ thẳng thì chúng ta thấy mà biết được chúng ta khổ sở vì mấy cái chỉ thẳng đó. Bởi vậy cho nên với vị thái chính tổ hoàng bá mà ngài đang tới tới nãy thấy là đại ý Phật Pháp. Mà đại ý Phật Pháp là cái chỗ nào? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành phi diệt. Thì giờ phải trả lời sao? Nếu trả lời thì có ngôn ngữ, thành ra tôi chỉ cần lại đọc, đọc thơ. Mà đọc như vậy là nhìn vô tôi thấy tàn nhẫn quá. Hỏi sao có lý, có nghĩ rằng là mà không có chữ là đúng. Nhưng mà tới với nhà đại hư thì người nói Hoàng Bá thật là tâm lão già. Như vậy vì ông chỉ tổ tổ trùng mà ông còn nghĩ có lỗi chứ lỗi đó, phải không? Chỉ tổ tổ trùng chỗ không thể mở miệng, chỗ không cho mình suy nghĩ. Nếu có nói là có suy nghĩ, mà có nói là có ngôn ngữ, có mở miệng. Vì vậy mà ngài chỉ đánh không, đánh đó là tâm lão bà. Cái gì chịu không? Bây giờ ai chịu cái đó không? Đó là tôi cần vậy. Nói gì tôi cứ đặt thôi. Nói cho tôi nói gần gì hết. Cái gì chịu không? Chắc là ít tháng không kéo được hết. cái tâm lão vàng không chứng tỏ thì chuyện mà cũng chịu không nổi. Cho nên người đến đó rồi mới thấy được cái tâm lão vàng, còn chưa đến thì thấy tàn nhẫn. Nhìn nhìn cái hành động đó mình cũng thật là bất bình, phải không? Cho nên lâm tới khóc là phải. Chúng quá, mình hỏi có ý nghĩa đàng hoàng mà không trả lời, không dạy mình cứ đánh mình không à. Hỏi một lần thôi, ba lần cũng như vậy thì hỏi không tức thôi được. Chính cái chỗ dồn ép đó mà sao mà người ngộ được, thì cái đường lối tu hành của tổ lâm tế truyền bá tới hơn 1000 năm không biết. Đó là cái thủ thực đại tài của những cái bậc đại thiền sư. Còn mình bây giờ bị tuổi thiền sư cho nên không dám dùng thủ thực đó. Như vậy thì nó hiểu đọc đâu thấy, nó thấy được cái lời dạy của các ngài. Như vậy đâu là lời dạy của ngài Hoàng Bá? Ngài Hoàng Bá nói cái chỗ đó, chỗ mình thầm thế hội thôi, chỗ đó mình giúp suy nghĩ không có đường ngang nghĩ. Như vậy cho nên hỏi tới chỗ chú chính đó thì chỉ cần đọc thôi. Tâm này là cội nguồn thanh tịnh. Bây giờ quý vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ giới mà thường biết thì có biết cái thanh tịnh không? Đó là thanh tịnh. Như vậy thì có biết thanh tịnh đó, ở đâu có người nào thiếu không? Mà sao quý vị cần đi học hoài? Tại không dám nhận, có đủ không dám nhận, thành ra phải chờ nhắc tới nhắc lui. Mỗi lần nhắc thì tinh điên trước, hiểu được nhận lần trước, rồi lâu ngày thắng mà chừng đó mới dám nhận toàn diện. Vì vậy mà phải vượt cực trước. Phật và người đều có, như vậy Phật có cái tâm đó, mình cũng có cái tâm đó. Cho đến chắc là gì, bò ba nói kìa, cùng Phật cùng Bồ Tát cũng có cái tâm ấy. Vì chắc là đều có cái biết. Mà phải diễn ra chỉ vì vận tưởng thân được tạo các thi nghiệp. Chỉ vì cái vận tưởng thân được tạo các thi nghiệp, như vậy chúng ta còn vận tưởng là còn tạo nghiệp, nghiệp lên nghiệp xuống tùy. Như vậy thì muốn hết nghiệp là phải hết vận tưởng. Quý vị chấp nhận cái điều đó không? Muốn hết nghiệp là hết vận tưởng. Bây giờ giả sử ở trong chúng đây 100 người mà người nào cũng hết vọng tưởng hết, rồi lúc đó mình khùng hay mình thắng phút? Lúc đó sao? Tất cả đều những gì thử thử nghĩ lúc đó không ai còn vọng tưởng, là lúc đó sao? Mình buông buông hay sao? Hết rồi thử tưởng tượng ra sao? Không ai còn vọng tưởng hết, biết nó cơ hơn nhau. Bây giờ giả sử lúc mình không nghĩ mình cũng biết nó cơ hơn vậy, phải không? Mình cũng biết lạc lao vậy, để nghĩ nó biết làm chứ. Như vậy khi mà chúng ta tất cả đều hết vọng tưởng thì cái thiền viện này trở thành một cực lạc mất rồi, phải không? Không cần phải ai nhắc ai dày ai nói gì hết, cứ tự do làm theo cái tâm mà thanh tịnh bản nguyên đó thôi, chứ không có chuyện gì hết. Còn bây giờ mà phải gầy tới gầy lui, nhắc qua nhắc lại đó tại sao? Tại vì mỗi người đều mang vọng tưởng của mình, thi thố cái vọng tưởng của mình đó. Vừa vọng tưởng đó cũng muốn thi thố ra, rồi người khác cũng thi thố đối lại, rồi biết được thành cả đám cả hoài. Mà tất cả cả đều gốc từ vọng tưởng, chứ không tới nào ngoài vọng tưởng hết. Như vậy thì nếu người nào sống mà không có vận dụng như vọng tưởng thì người đã có chuyện gì phải cãi phải gầy nữa không? Chắc hết rồi, nhẹ nhàng biết mấy. Nên cái con đường thành Phật không phải là xa, mà xa là chỉ gì cái vọng tưởng của mình. Con quả Phật sẵn có, thật không một vật, lẫn trước vắng lặng sáng sửa nhiệm màu an lạc. Trong vô quả Phật sẵn có. Sẵn có những cái gì? Không có một Phật gì hết, bản lai vô nhất Phật đó. giống trước vắng lặng thắng sửa những ngồi vắng lạc. Bây giờ thử ai đó một ngày đừng có một chút vọng tưởng nào hết, từ sớm tới chiều ở trong thiền đường cũng như ra ngoài đi làm công tác, từ sáng tới chiều không có một chút vọng tưởng, thì người đó có thể sống được cái sáng suốt rỗng lặng của mình không? Cái đó không có một cái bóng dáng nào, thành ra nó là cái sáng suốt rỗng lặng. Rồi nó sáng suốt rỗng lặng vậy thì người ta tưởng tới đó là cái chỗ bế tắc, chỗ đó là không có hiểu biết, nhưng mà không ngờ đến được đó thì mới được cái nhiệm màu, cái an lạc. Cho nên Đức Phật ngài nhập định sâu rồi thì sau đó ngài mới chứng được tam minh lực thông. Vì vậy mà ở đây nói rằng chân không rồi mới có diệu hữu, phải không? Chân không là cái chỗ không có tất cả những vật, không có tất cả những nghiệp tạo, những cái niệm tạo nghiệp đó, chỗ đó là giống suốt vắng lặng đó, thì trình đó mới có tam minh lực thân. Vì vậy nên nói rằng chân không rồi mới diệu hữu, phải sâu tự ngộ nhập thẳng đó là phải, tròn đầy sẵn đủ không có thiếu sót. Như vậy thì tất cả ở đâu quý vị có mặt, có người nói giờ tôi không có cái đó, có ai nói vậy không? Có người nói, người nào nói tôi không có cái mà Phật tổ dạy đó, có ai không có không? Vậy thì ai cũng đủ, ai cũng sẵn có rồi. Mà đã sẵn có thì tất nhiên ai cũng có quyền làm Phật hết trơn, phải không? Bởi vậy nên quý vị mới thấy Bồ Tát Thiền Bất Sinh gặp ai cũng báo, báo nói sao? Tôi không dám xin các ngài sẽ thành Phật. Đó là cái lời Bồ Tát nhắc khéo mình. Mình có đủ cái khả năng thành Phật rồi mà quên, cho nên nhắc. Cái câu đó thường thường thì người ta cứ nghĩ rằng người nói câu đó là với tư cách khiêm nhường của ngài, nhưng mà sự thật câu đó là một cái câu nói pháp, bài pháp nhắn nhủ đánh thức chúng ta tự tin mình có khả năng thành Phật, chứ không phải là cái câu nói khiêm nhường. Đánh thức chúng ta có đủ ông Phật ở một bên mà không dám nhận, rồi chú than thở chúng sinh khổ, luân hồi khổ, mà rồi không chịu nhận ông Phật của mình. Như vậy thì giờ giả sử không học nhiều lắm đi nữa, mà ngay đây quý vị biết làm sao đi trong đường luân hồi, làm sao ra khỏi sinh tử chưa? Biết cái đó chưa? Như vậy thì quý vị có cần coi bói giữa tay mình tu được giải thoát không? Cần coi không? Chính ông thầy bói đó, ông cũng luân hồi sinh tử. Như vậy thì mình tự thấy mình cái tiềm tàng mình đang thế nào, giờ nếu mà mình trong sanh tử rồi mình tự suốt mình sẽ sanh tử đường nào nữa, phải không? Nếu mà mình còn niệm mà những niệm nó toàn là những niệm xấu niệm bậy thì mình sẽ đi đâu? Ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn giờ mình còn niệm mà thường là niệm thiện, nhớ thương người này giúp người kia bảo hộ người nọ, những việc đó nó liên miên thì biết mình sẽ đi ra đường lành, thì mình biết hết, biết đi đâu. Còn nếu chừng nào mà cả ngày từ sớm tới chiều mình ngơ 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 vậy đó, tâm thanh tịnh không niệm nào hết, thì biết nhưng đây đã giúp đường sinh tử. Vậy đó ra khỏi cần hỏi, khỏi cần sầu sinh ai hết. Mà bây giờ quý vị tu sĩ thỉnh thoảng có đi xoa tay cho tướng gì không, hay là xoa tử cho số không? Như vậy thì mình hiểu được Phật pháp chữ rồi thì tự mình xét đoán tự mình biết rõ đường mình sẽ đi, không nghi ngờ gì hết. Như vậy thì chúng ta đủ thẩm quyền để chọn lối đi, phải không? Đủ thẩm quyền chọn ba lối. Lối thứ nhất là ác, hướng ba đường dữ. Lối thứ nhì là thượng, đi trên